This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Phần trình bày trưa hôm nay do Mộng Lam từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và trước khi bước vào phần tin tức, mời quý vị nghe thời tiết của cả ba miền, mở đầu với California.
Mộng Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và Thục Đoan, Nam California. Hôm nay là ngày thứ sáu và ở tại bầu trời của miền Nam California có một cái tấm mền mây rất là dày bao phủ khắp nơi, vì vậy cho nên không khí mát dịu. Và có lẽ ngày hôm nay cũng như ngày mai sẽ là hai ngày cuối cùng mà thời tiết rất là đẹp, vì đến tuần sau thì thời tiết sẽ lên đến vào khoảng gần 90 độ, có một vài nơi thì sẽ lên hơn 90 độ. Ngay bây giờ là 68 độ tại miền Nam California, trời giống như là chuyển mưa, nhưng mà cái không bây giờ đó là nhiệt độ là 68 độ rồi. Không biết tại Dallas Fort Worth thì như thế nào thưa Thục Đoan?
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi, chào quý cô chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 77 độ và trời cũng có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 87, thấp nhất 69. Ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật nhiệt độ cao nhất chỉ có 88 và thấp nhất là 69 và trời cũng có rất là nhiều mây. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở bên Houston thì cũng giống như Dallas, bây giờ trời có rất nhiều mây, tuy rằng cơ hội mưa ngày hôm nay dưới 10%. Ngày mai và ngày mốt thì cơ hội mưa cũng vậy. Nhiệt độ thì cũng không đến nỗi nào, bây giờ cao nhất là chỉ có 88 và thấp tối nay là 70. Hiện tại là vào khoảng 84 độ. Đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lam.
Cảm ơn Huy Cường. Tình hình ở bên Thái Lan đang còn có một biến chuyển lớn, đó là cựu thủ tướng Thái là Yingluck Shinawatra và một số thành viên của gia đình bà vừa mới bị tạm giữ khi các lãnh đạo quân sự nước này bắt đầu nắm quyền lực, và Yingluck cùng hàng chục chính trị gia khác trong chính phủ bị phế truất, được yêu cầu trình diện trước quân đội ngày hôm nay. Bà bị giữ trong vài giờ và được chở tới một địa điểm bí mật. Sự xuất hiện của bà Yingluck chấm dứt những đồn đoán cho rằng bà đã rời khỏi Thái Lan sau khi nước này ban bố thiết quân luật và đảo chính quân sự. Hội đồng duy trì trật tự và hòa bình quốc gia gọi tắt là NTOMC trưa nay phát thông báo cấm tất cả 155 người bị triệu tập rời khỏi Thái Lan khi chưa được phép. Ông Win Thai Suwari là phát ngôn viên hội đồng, nói rằng những người từ chối trình diện NTOMC sẽ bị bắt và truy tố. Trong khi đó, thì tư lệnh quân đội Thái Lan tướng Prayut Chan-o-cha, người vừa tự nhận chức thủ tướng tạm quyền ngày hôm nay, đã gặp các viên chức chủ chốt, cho rằng cần phải có những sự đổi mới trước khi tiến hành bất cứ cuộc bầu cử nào. Tướng Prayut cũng đã triệu tập các thống đốc, lãnh đạo doanh nghiệp, công chức với câu lạc bộ quân đội ở Bangkok. 6 viên chức quân sự cao nhất của Thái Lan vừa được chỉ định lãnh đạo đất nước, trong khi những chỉ huy tỉnh giám sát chính quyền địa phương. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Quay sang bản tin có liên quan đến Việt Nam, thì sau vụ Bắc Kinh cấm giàn khoan dầu trong vùng biển Việt Nam, thì trong một bài phỏng vấn dành cho hãng tin Anh Reuters ngày hôm qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã không loại trừ khả năng kiện Trung Quốc ra trước quốc tế. Phủ Tổng thống Hoa Kỳ ngày hôm qua đã lên tiếng hậu thuẫn cho mọi giải pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp, kể cả việc dùng đến các thủ tục pháp lý quốc tế. Và theo hãng tin Anh Reuters, trả lời câu hỏi của báo chí về các tuyên bố mới nhất của Thủ tướng Việt Nam, ông Patrick, một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, cho biết là Washington sẽ ủng hộ Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước các định chế quốc tế để giải quyết vụ Trung Quốc triển khai giàn khoan tại vùng Biển Đông mà họ có tranh chấp với Việt Nam. Và cũng với ông Patrick thì ông nói là Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhưng mà thương mại hợp pháp không bị cản trở và tự do hàng hải cũng như là hàng không trong khu vực Biển Đông. Và trên cơ sở đó thì phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc xác nhận là Hoa Kỳ ủng hộ việc sử dụng các biện pháp hòa bình và ngoại giao khác nhau để quản lý và giải quyết bất đồng, bao gồm các việc sử dụng trọng tài hoặc là trên các cơ chế pháp lý quốc tế khác. Được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters từ Saint Petersburg bên Nga cho biết là ngày hôm nay thì Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố trong một cuộc họp báo với các thương gia ngoại quốc là các thương gia Nga. Ông cho biết rằng ông muốn có một cái nền giao hảo tốt hơn đối với phương Tây, nhưng mà ông cũng cực lực chỉ trích Hoa Kỳ về chính sách của Hoa Kỳ ở Ukraine cũng như là liên quan đến tình hình kinh tế thế giới. Và ông cũng công nhận rằng những biện pháp chế tài này đã bắt đầu làm cho Nga bị ảnh hưởng rất là nhiều. Trong một cuộc hội nghị để đối phó lại với lại Hội nghị Kinh tế Thế giới ở Davos thì ông Putin đã đưa ra nhiều dấu hiệu khác nhau. Ông cho biết rằng ông sẽ làm việc với lại bất cứ ai được chọn làm Tổng thống của Ukraine trong một cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật tới đây. Tuy nhiên, ông cũng lên tiếng tố cáo Hoa Kỳ cũng đã nhúng tay vào để gây ra sự biến động ở bên Ukraine, cũng như là Hoa Kỳ đã lũng đoạn tình hình kinh tế toàn cầu. Và ông cũng đưa lên tiếng lo ngại rằng một ngày nào đó thì Ukraine sẽ gia nhập vào khối NATO. Đó là một điều mà ông Putin không bao giờ muốn, bởi vì Ukraine là một quốc gia nằm sát nách ở bên Nga. Tuy nhiên, về tất cả những vấn đề chỉ trích với Hoa Kỳ thì ông Putin có vẻ nói rất là nặng. Ông cho rằng chính quyền ở Washington đã đưa ra những cái sự lộn xộn ở bên đó, đưa đến cái sự rời buộc ông Tổng thống Viktor Yanukovych là một người thân Nga phải bị mất chức. Và bây giờ thì đang bị truy nã, ông này thì bây giờ ẩn trốn ở nơi nào đó không ai biết. Cũng như là một số các thương gia của phe Âu Châu cũng cho rằng Hoa Kỳ đã có vẻ hành động quá trớn trong vấn đề Ukraine. Trở lại với Mông Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Trong khi đó thì tình hình bên Ấn Độ cũng bị căng thẳng khi mà các tay súng trang bị vũ trang hạng nặng đã nã đạn vào lãnh sự quán Ấn Độ tại miền Tây Afghanistan hôm nay. Tất cả nhân viên ngoại giao Ấn đã chạy thoát được an toàn. Nhà chức trách cho biết rằng bốn kẻ tấn công trang bị súng máy và súng phóng lựu đã mở cuộc tấn công tại thành phố Herat từ một cao ốc lân cận, dẫn tới cuộc đọ súng với lực lượng an ninh. Cảnh sát cho biết cả nhóm tấn công đã bị bắn hạ. Tại Tân Delhi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ là CS Aparuddin cho báo giới biết là lực lượng biên phòng Indo-Tây Tạng đã đẩy lui được cuộc tấn công trước khi lực lượng an ninh Afghanistan tới hiện trường. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về sự việc này. Văn phòng Tổng thống Afghanistan cho biết là Tổng thống Hamid Karzai đã gọi điện thoại thông báo với Thủ tướng tân cử Narendra Modi của Ấn về cách đáp ứng nhanh chóng của lực lượng Afghanistan, cam đoan với Thủ tướng và người dân Ấn về mức độ an toàn của công dân Ấn ở Afghanistan và rằng không có thường dân nào bị thương. Xin mời Thục Loan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Quay sang bản tin có liên quan đến Tân Cương thì bom ném từ hai chiếc xe SUV nhắm đám đông mua sắm ở trên đường phố nhộn nhịp của thủ phủ vùng tự trị Tân Cương vào hôm qua, làm chết 31 người, gây thương tích trên 94 người, theo loan báo của viên chức địa phương, và điều chưa rõ là phe nào chịu trách nhiệm cũng như là nhân số đánh bom là bao nhiêu. Và đây là vụ bạo động đẫm máu nhất trong nhiều tháng qua trong vùng Tây Bắc Hoa Lục mà nhà cầm quyền Bắc Kinh quy trách cho các phần tử ly khai theo đạo hồi của sắc tộc thiểu số Di Ngô Nhĩ. Chính quyền Tân Cương đã ra thông báo lên án khủng bố và thông báo cho biết hai chiếc SUV xông qua các hàng rào chắn, tông vào giữa đám đông lúc 7 giờ 30 sáng giờ địa phương, sau đó thì hai xe đụng đầu nhau và một xe phát nổ. Tân Hoa xã dẫn lời nhân chứng ghi nhận trên 12 tiếng nổ tại đường Gongyuan gần công viên nhân dân, và chủ tịch Tập Cận Bình đã lên tiếng đe dọa trừng trị đích đáng và không chừa nỗ lực nào để duy trì ổn định. Ngoài ra thì một bản tin khác cho biết hai chuyến bay đi Urum của thủ phủ vùng bán tự trị Tân Cương chuyển hướng để đáp tại Nanjing vào hôm qua để kiểm tra an ninh sau khi cảnh sát nhận được tin mật về một hành khách trên phi cơ mang theo chất nổ. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin tổng hợp của hãng Reuters từ Bắc Kinh và Manila cho biết ngày hôm nay thì Trung Cộng đã lên tiếng cảnh cáo Nhật không nên dính líu vào những sự tranh chấp giữa Bắc Kinh và các quốc gia khác về các vùng lãnh thổ ở Biển Đông. Trong khi đó thì chính quyền Philippines đã lên tiếng tố cáo Bắc Kinh cố tình trì hoãn những cuộc nói chuyện để đưa đến một giải pháp cho vịnh Biển Đông. Cho đến bây giờ thì Trung Cộng đã nhận vơ hầu hết tất cả vùng Biển Đông, mặc dù có những cái sự công nhận chủ quyền của Việt Nam, của Phi Luật Tân, Đài Loan, Mã Lai cũng như là Brunei. Vùng này là một vùng được coi như là nóng nhất ở tại Á Châu bây giờ, có thể gây ra những sự đụng độ giữa rất là nhiều quốc gia. Và ngày hôm qua thì Thủ tướng Nhật ông Shinzo Abe đã lên tiếng lo ngại về những sự căng thẳng ở vùng này có thể đưa đến một cuộc chiến tranh giữa Trung Cộng cũng như là các quốc gia khác sau khi Trung Cộng đã đưa một giàn khoan lớn tới vùng Hoàng Sa là nơi đã là chủ quyền của Việt Nam. Trong khi đó thì chính quyền Phi Luật Tân đã lên tiếng cho rằng Trung Cộng cố tình gây ra những sự chậm trễ trong những cuộc nói chuyện đã được dự định để bàn về vấn đề chủ quyền của từng quốc gia ở trong vùng này. Và Phi Luật Tân lên tiếng yêu cầu Trung Cộng hãy nhanh chóng để mà trở lại bàn hội nghị. Đó cũng là một trong những biến chuyển mới nhất của khu vực này được coi như là rất là sôi động. Đó cũng là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Thưa quý cử tri, tôi tên là Kerry Walker, ứng cử viên chức vụ thẩm phán của Tarrant County Criminal Court số 2. Với kinh nghiệm của một cựu công tố viên gần 30 năm, tôi sẽ là người thích hợp nhất cho quý vị bỏ phiếu. Tôi rất hãnh diện đã được sự yểm trợ mạnh mẽ của Vietnamese American Park Commissioner Andy Nguyễn và hơn cả chục vị dân cử. Xin quý vị hãy ủng hộ và dồn phiếu cho Kerry Walker trong kỳ bầu cử runoff này. Bầu cử sớm bắt đầu ngày 19 tháng 5 cho đến hết ngày 23 tháng 5 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Ngày bầu cử chính là 27 tháng 5. Quảng cáo chính trị này được đài thọ bởi Ban vận động bầu cử cho Kerry Walker for Judge.
Sài Gòn Travel and Services xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua bằng cách chúng tôi sẽ tiếp tục có những đợt hàng sale để quý vị có thể gửi hàng, gửi tình thương yêu về gia đình và người thân tại Việt Nam.
Đặc biệt hàng tuần vào ngày thứ hai và ngày chủ nhật có giá sale 2.50 đồng cho một pound hàng gửi về Sài Gòn và 3.50 đồng về các tỉnh.
Những ngày khác, quý khách gửi càng nhiều, giá càng rẻ.
Sài Gòn Travel and Services có dịch vụ mới, nhận gửi hàng từ Việt Nam qua Hoa Kỳ
và nhận gửi rau quả, trái cây, thức ăn tươi sống từ Hoa Kỳ về Việt Nam.
Một tuần có 2 chuyến.
Sài Gòn Travel and Services là nơi uy tín để quý vị mua vé máy bay về Việt Nam với giá rẻ nhất.
Sài Gòn Travel and Services tại Cali Sài Gòn Mall Garden 972-530-9888 và tại Arlington trong chợ Hiệp Thái 817-303-0888.
Đón lễ Memorial Day tại Choctaw Casino vào các ngày 24, 25 và 26 tháng 5 để có cơ hội trúng thưởng tiền mặt lên đến 102.000 đồng. Ngày 24 và 25 tháng 5 từ 1 giờ trưa đến 12 giờ đêm sẽ có những giải thưởng trị giá 3.000 đồng mỗi giờ. Vào lúc 1 giờ đêm, cơ hội trúng giải đặc biệt trị giá 5.000 đồng. Ngày 26 tháng 5 từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều, cơ hội trúng 3.000 đồng mỗi giờ. Vào lúc 6 giờ chiều, cơ hội trúng giải đặc biệt 5.000 đồng. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Khoa Mai 580-775-1477 hoặc Ryan Lâm 580-775-3256. Choctaw Casino kính mời.
À, tôi tên là Mai Hương, chị Mark Samuel ở thành phố Bethany Mall, rất là friendly mà rất là good. Mình mua cái Rolex ở đó, nó có guarantee nhiều thứ lắm mà rất là vui vẻ. Cái service của tiệm may rất là tốt, có chuyện chi mà cần phải sửa hay là có chuyện gì là mình chỉ cần đem tới thôi, tại vì nó guarantee cho mình tới 10 năm lần.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các hột xoàn. Hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá lên đến 75% off. Tiệm Kim Hoàng Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600. Thưa quý cử tri, Early Voting đang tiếp tục. Đây không phải là cuộc bầu cử mà quý vị mới đi bầu. Đã không có người nào thắng cử trong cuộc bầu cử tháng 3 và đây là chung kết. Người đắc cử kỳ này sẽ trở thành thẩm phán vì không có đối thủ trong đảng Dân Chủ ra tranh cử. Đừng chờ tới ngày thứ ba 27 tháng 5 vì ngày đó cơ hội có mưa là 90%. Đi bầu sớm không phải chờ đợi, bầu cử dễ dàng, chỉ tốn chưa tới 5 phút. Cuộc chạy đua này rất xích sao nên lá phiếu của quý vị rất quan trọng. Hãy dồn phiếu cho Alex Kim, ông là người Á Châu và là người biết được sự quan trọng của gia đình là điều trước tiên, tiếp theo là làm việc tích cực rồi tới học vấn. Bầu cho Alex Kim vì ông cũng có tất cả những gì quý báu như người Á Châu. Hãy bầu cho Alex Kim, người sẽ đại diện cho chúng ta.
Nhà hàng Quốc Hương tại Golden hân hạnh giới thiệu đêm dạ vũ với chủ đề Anh thích em như xưa.
vào lúc 9 giờ tối thứ Bảy, 31 tháng 5 năm 2014, với phần trình diễn thật đặc biệt của vua nhạc sàn Lương Gia Huy từ Việt Nam sang, cùng sự góp mặt của ca sĩ Dương Bửu Trung và DJ Kelly V lần đầu tiên xuất hiện tại Dallas. Với sự kết hợp mới của ban tổ chức, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý khách một đêm dạ vũ thật vui nhộn và hào hứng. Giá vé VIP 700 đồng một bàn gồm thức ăn và một chai rượu XO. Giá vé đồng hạng 500 đồng một bàn có thức ăn. Vé vào cửa dạ vũ 30 đồng sau 10 giờ. Mọi chi tiết đặt bàn xin gọi cho Phương 469-394-0894, 469-394-0894, 394-0894, hoặc John 214-394-6226, 214-394-6226, 394-6226. Nhà hàng Quốc Hương tại Golden, ngay góc đường Beltline và Jupiter trân trọng kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Anh ơi, sao lúc nào anh cũng ca hát vui với kỷ niệm vậy anh? Em buồn lo muốn chết, sóng gió đến rồi nè anh.
Đời nếu có duyên gặp người hay giúp được mình thì sóng gió nào cũng qua. Em gặp sóng gió gì vậy?
Con trai em đang đi học gặp khó khăn, cần người dạy kèm thêm cho giỏi để theo kịp lớp học. Tìm hoài mà chưa thấy ai hay mà giúp được.
Anh biết ông thầy Larry Văn hay lắm. Trước đây ông dạy kèm cho con gái anh về homework nè, ôn thi thường xuyên nè, học trước trong trường. Ông dạy dễ hiểu lắm. Có lúc gia đình anh ở xa, hay hoặc là con anh có scholarship nè, học nội trú xa nè, thầy Larry Văn vẫn có cách giúp được mà.
Hay quá hay quá, đúng người anh cần rồi. Anh có số phone không?
Đây đây đây, Larry Văn 214-334-8749,
214-334-8749.
Họ còn có số miễn phí nha, 1-888-838-6199.
Tại sao người Nhật ít bị ung thư? Tại sao người Nhật sống thọ?
Vì họ thường ăn răm biển, nhất là răm tảo nâu Fukuidan.
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư Tachikawa đã chứng minh rằng răm tảo nâu Fukuidan rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thúc đẩy các tế bào ung thư tự chết.
Trong cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan bằng tiếng Việt, ông trình bày rất chi tiết về ba sức mạnh thần kỳ của Fukuidan là áp đặt các tế bào ung thư trong cơ thể tự tiêu diệt, tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể và giảm phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị, và những câu chuyện về sự phục hồi kỳ diệu của nhiều bệnh nhân ung thư.
Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì bất cứ ai cũng có tế bào tiền ung thư nằm mai phục sẵn trong cơ thể, chờ đúng thời cơ là bùng lên phát bệnh. Cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư là chặn đứng tế bào ung thư khi nó chưa kịp mọc rễ. Cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan có tác dụng cho tất cả mọi người.
Sách này chỉ có 10 mỹ kim, bao gồm cả shipping.
Mua sách xin gọi 1-888-998-8613.
1-888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Rượu ngon, cái cặn cũng ngon. Sài xưa ta nhậu, chỉ còn cái chai. Hết rượu rồi, đến Tree Guy Liquor mua rượu thôi.
Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến với Tree Guy Liquor. Hiện tại chúng tôi có giá sale đặc biệt cho Martell Golden Blue 750ml, Remy Martin 1738 Gift Set 750ml 43.99, Remy Martin XO 119.99.
Remy Martin XO Gift Set rất sang trọng để làm quà biếu. Remy Martin 1738 mới về, xài 1 lít chúng tôi có cognac đủ loại và luôn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, show ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi.
Tree Guy Liquor tại 5552 East Grand Avenue Dallas 75223, mở cửa thứ hai đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối, thứ sáu thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm. Điện thoại 214-827-7548, 827-7548.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cừu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và và sữa ốc chúa là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mẫu Phước Đường hai nơi.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, bản tin liên quan đến Tổng thống Obama lên tiếng về những cáo buộc cựu chiến binh bị bệnh viện ngược đãi. Ông nói rằng những cáo buộc ngày càng dậy nhiều về việc cựu quân nhân bị ngược đãi tại các bệnh viện dành cho cựu chiến binh ở Hoa Kỳ là một điều đáng hổ thẹn và không thể tha thứ. Tổng thống Obama ngày hôm qua đã triệu tập Bộ trưởng Bộ cựu chiến binh Eric Shinseki tới tòa Bạch Ốc. Cuộc họp đã diễn ra giữa lúc một số nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi bãi chức ông Shinseki vì những cáo buộc cho rằng 40 cựu chiến binh có thể đã chết trong khi chờ đợi được điều trị tại bệnh viện cựu chiến binh ở thành phố Phoenix thuộc tiểu bang Arizona. Tổng thống Obama cũng bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với ông Shinseki, nhưng ông nói ông cảnh báo bộ trưởng này sẽ phải chịu trách nhiệm về những chuyện ông đã làm. Bộ cựu chiến binh Hoa Kỳ cho biết họ đang điều tra 26 cơ sở chăm sóc y tế cựu chiến binh trên toàn quốc, cũng như điều tra cáo buộc cho rằng một số giới chức giữ một danh sách bí mật tên những bệnh nhân chờ hẹn khám bệnh để che giấu sự chậm trễ trong việc điều trị của họ. Tổng thống Obama, người thường ca ngợi sự phục vụ của quân nhân Mỹ trong những cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, nói rằng ông sẽ không chấp nhận hành vi sai trái như vậy. Tổng thống đề cử một trong những phụ tá chính của ông đến Phoenix để điều tra những vấn đề tại bệnh viện cựu chiến binh ở đây và sẽ đợi báo cáo về tuần tới. Ông Shinseki không xuất hiện tại cuộc họp báo của Tổng thống Obama, nhưng tuần trước có nói với một ủy ban quốc hội điều tra cáo buộc rằng ông hết sức phẫn nộ về hành vi sai trái bị cho là của những giới chức chăm sóc y tế thuộc cơ quan của ông. Xin mời Thục Loan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Thì ngày hôm nay, theo bản tin của Reuters, Hoa Kỳ đã giành thắng lợi trong vụ kiện chống lại việc Trung Quốc đánh thuế một số mặt hàng xe hơi. Một nguồn tin cho biết về hồ sơ này, Tổ chức Thương mại Thế giới đã đứng về phía Hoa Kỳ trong vụ tranh chấp liên quan đến thuế nhập khẩu xe hơi của Hoa Kỳ. Được biết là cuối năm 2011, thì Bắc Kinh đã bắt đầu áp đặt các sắc thuế này đối với các xe hơi như là Berlin và các xe hơi thể thao đa dụng SUV. Và đây là một biện pháp được cho là để trả đũa lại các biện pháp thương mại của Hoa Kỳ. Theo phía Trung Quốc, thì hai công ty General Motors và Chrysler được nhà nước liên bang Hoa Kỳ cứu thoát khỏi tình trạng gần như là phá sản vào năm 2009. Và các công ty này đã được hưởng các trợ cấp của nhà nước và đã có hỗ trợ này mà đưa xe hơi của Hoa Kỳ tràn ngập vào thị trường Trung Quốc và gây thiệt hại cho các nhà sản xuất địa phương. Và cáo buộc của Bắc Kinh áp đặt các khoản thuế nặng nề lên tới 21,5% giá xe mà không tôn trọng các quy định quốc tế. Và Washington đã quyết định khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới và đã thắng cử vào ngày hôm nay. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết rằng Đô đốc Samuel Locklear là tư lệnh của các lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. Ngày hôm nay đã lên tiếng cảnh cáo rằng những sự sai trái về cách điều hành của một số các quốc gia trong khu vực này, nhất là những vụ tranh chấp về vùng biển đảo, sẽ có thể gây ra những cuộc biến động. Nếu mà các quốc gia trong vùng này không khéo thì sẽ có thể chiến tranh xảy ra ở đây. Ông còn cho biết rằng vùng này hiện tại so với trên toàn thế giới là vùng mà có rất là nhiều quốc gia trong cái cuộc chạy đua vũ khí nhất. Đó là Trung Cộng, Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Hàn, Nhật Bản cũng như là một số các quốc gia khác nhỏ hơn. Và Đô đốc Samuel Locklear kêu gọi tất cả các quốc gia trong vùng này hãy cố gắng ngồi lại vào bàn hội nghị để nói chuyện với nhau, đưa ra một giải pháp để mà có thể hoạt động chung trong hòa bình, không có cái sự tranh giành về quyền lợi dầu khí cũng như là hơi đốt ở trong vùng này. Và khi được các khí giả hỏi về liệu xem Hoa Kỳ có giúp đỡ những quốc gia nào nếu mà những quốc gia này yêu cầu hay không, đó là chẳng hạn như là Việt Nam, thì Đô đốc Locklear cho biết rằng chính quyền Washington sẵn sàng có những cái liên hệ như vậy và rất là hoan nghênh có những cái sự liên hệ chặt chẽ hơn đối với chính phủ ở Hà Nội. Và đồng thời Đô đốc Locklear còn cho biết rằng hiện tại với tình hình ở đây thì quân đội Hoa Kỳ cũng đã gia tăng những hoạt động ở vùng này để có thể sẵn sàng bảo vệ các đồng minh của Hoa Kỳ một khi mà biến động xảy ra. Đó cũng là bản tin cuối của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Kính chào quý thính giả cùng quý cô chú. Và kính thưa quý đồng hương, lại một lần nữa, nhà Hoàng Mo sẽ tổ chức ngày quân lực Memorial Day năm nay vào lúc 10 giờ sáng thứ hai ngày 26 tây tháng 5. Và ở tại đây cũng có car show từ 9 giờ sáng, sau đó đến 10 giờ thì bắt đầu lễ chào cờ Mỹ Việt và bữa ăn trưa như mọi năm. Nhà Hoàng Mo tại thành phố Arlington kính mời quý vị đến tham dự đông đủ. Và vào ngày 7 tây tháng 6 thì đài Sài Gòn Dallas 1600 AM sẽ có một buổi cắt băng khánh thành cho chi nhánh mới của đài ở tại Asia Times Square. Mời tất cả quý thính giả cùng đến tham dự từ lúc 1 giờ đến 3 giờ. Và sự hiện diện của tất cả quý thính giả là một niềm khích lệ lớn lao đến anh em trong đài cũng như là sứ ngôn viên, kỹ thuật viên để chúng tôi có được tinh thần để làm việc phục vụ quý thính giả một ngày càng tốt hơn. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý khán giả, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, bất cứ một quốc gia nào trên thế giới, dù nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu cách mấy, cũng không bao giờ muốn đem lãnh thổ của cha ông mình dâng cho kẻ thù một cách công khai, hèn hạ như Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1958, Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho Phạm Văn Đồng dâng Hoàng Sa cho Trung Cộng, và sau khi thôn tính miền Nam, nhà cầm quyền lại tiếp tục dâng tiếp những phần lãnh thổ cho giặc thù phương Bắc. Những cái gọi là đàm phán, phân chia ranh giới, đóng cột mốc đã làm cho Việt Nam mất cả ải Nam Quan, thác Bản Dốc và nhiều phần đất khác. Để an ủi khuyến khích người láng giềng nhỏ cù thế, Đại tướng Trung Cộng là Quốc Tôn Quốc đã tặng một chai rượu Mao Đài với câu thơ: "Phân giới xong rồi nhẹ đôi vai, đêm nay nếp mới với Mao Đài, Việt Trung hữu nghị tình thắm mãi, giữ trọng niềm tin hướng tương lai." Các tên lãnh đạo Việt Cộng đã hoan hỷ cùng đàn anh hướng tới tương lai trong 16 chữ vàng là ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện. Vì thế trước những tin đồn dồn dập liên quan đến giàn khoan 981 mà Trung Cộng ngang nhiên mang vào đặt ngay trong hải phận Việt Nam, mọi người đều không ngạc nhiên khi thấy giàn khoan khổng lồ như vậy lại có thể lọt vào ao nhà của mình mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại không hề biết. Cho đến khi tàu Trung Cộng ruột rịch gây hấn mới có phản ứng, và phản ứng gọi là cầm chừng, lấy lệ. Vì nói làm sao được khi sợi dây kim cô 16 chữ vàng đã niềng đầu óc và chân tay, lại còn bị mắc quai với bốn tốt, láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Chúng ta nhớ cách đây không lâu khi ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc sang thăm Việt Nam, nhà nước đã cho các em thiếu nhi cầm lá cờ có 6 ngôi sao đỏ thay vì chỉ có 5 ngôi sao. Điều này không thể là một sự nhầm lẫn được mà Việt Cộng đã chuẩn bị và đưa ra dấu hiệu thần phục tàu Cộng. Chưa hết, lại cho ban văn nghệ chào mừng Trung Quốc vĩ đại với bài ca Việt Nam Trung Hoa mà nội dung là Việt Nam Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông, chung một biển Đông, mối tình hữu nghị sớm như rạng đông. Bên sông tắm cùng một dòng, tôi nhìn sang đấy, anh nhìn sang đây, sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy, cùng chung một ý, chung một lòng. Đường ta đi, hồng màu cờ thắng lợi, nhân dân ta ca muôn năm Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông. Bài hát này đã được đảng và nhà nước buộc học sinh hát dài dài trong thập niên 1960, rồi bắn đi một thời gian. Nhưng sau này khi Trung Cộng xâm lấn lãnh thổ, từ cao nguyên đến đồng bằng, lan qua biển Đông, thì bài hát này được hát trở lại. Ngay trong ngày Tết, Đài truyền hình nhà nước đã cho chiếu bài ca vũ nhạc này nhiều lần. Điều này một lần nữa cho thấy rằng Việt Cộng đã ra dấu hiệu cùng chung một ý, một lòng, dâng đất, dâng biển cho tàu Cộng, theo tư tưởng của Hồ Chí Minh. Đọc nhiều tài liệu khác nhau về cuộc đời của ông Hồ Chí Minh cho thấy ông ta đúng là một tên gốc Tàu đội lốt Việt, và đường lối của ông ta nhằm đưa đất nước Việt Nam vào tay Trung Cộng. Hầu như suốt cuộc đời của Hồ Chí Minh, ông chỉ thích ăn mặc theo kiểu Tàu. Trước khi chết, ông ta cũng mong muốn được nghe một bài ca Trung Quốc, và cũng từ đó đàn em của Hồ Chí Minh phải theo di chúc đã tôn sùng triều cống giặc Tàu bằng những chuyến thăm viếng, bằng những hiệp ước văn bản gọi là củng cố tình hữu nghị, tiếp tục gìn giữ trân quý 16 chữ vàng và 4 tốt một cách ngu si, như lời tuyên bố của nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội và cũng là nguyên chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của Quốc hội. Khi được hỏi về hiểm họa Tàu, ông ta đã tuyên bố mối bang giao với Trung Quốc đã có từ thời kỳ rất đẹp mà Bác Hồ góp công xây dựng nên. Chúng ta cần phải giữ và phát huy điều đó, và rằng ta với Trung Quốc là láng giềng, núi liền núi, sông liền sông. Chúng ta không thể đưa Trung Quốc đi chỗ khác, cũng như ta không thể di chuyển sang vị trí khác được. Đó là thiên định rồi. Mới đây, Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng lần đầu tiên nói một cách khá rõ ràng, chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viễn vông, lệ thuộc nào đó. Tuy nhiên, chúng ta đã có quá nhiều kinh nghiệm với Cộng sản, phải chờ xem có phải chính Nguyễn Tấn Dũng đã ý thức được rằng 16 chữ vàng đó là láng giềng khốn nạn, cướp đất toàn diện, lấn biển lâu dài, thôn tính tương lai hay không. Nếu quả thật Nguyễn Tấn Dũng nhìn ra được điều đó, việc trước tiên hãy thả những nhà đấu tranh dân chủ, những người yêu nước ôn hòa, hãy đồng lòng cùng toàn dân đứng lên đáp lời sông núi. Chưa bao giờ lời ca tiếng hát của Việt Khang lại thấm thía như lúc này. Giặc Tàu ngang tàn trên quê hương ta, Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu. Đừng hèn nhát gọi những kẻ xâm lăng là người lạ, Tàu lạ nữa, mà hãy kêu đích danh kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam có tên Tàu Cộng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.